Sự vắng bóng các ngôi chùa tại Sài Gòn. Thành Sài Gòn, thành Huế, thành Hà Nội đều xây đắp dưới đời nhà Nguyễn. Nếu không có loạn Lê Văn Khôi và nếu thực dân Pháp quả thật có máu hiếu cổ, thì ở Sài Gòn còn nhiều di tích cổ kính, đó là Quy Thành, xây từ năm 1790, còn được gọi là Gia Định Kinh, tức là kinh đô của Gia Long khi ông chưa ra Huế. Trước khi thực dân đến, Sài Gòn là thành lớn, chung quanh là hơn 40 thôn xóm với những chợ riêng, nào chợ Sỏi, chợ Gia Còm, xóm Hàng Đinh, xóm Cốm, xóm Lò Rèn, xóm Dầu, xóm Chỉ, Cầu Muối, v.v. Khi phá thành Sài Gòn, thực dân Pháp có dụng ý là san bằng, chúng đốt luôn một số lúa trữ trong kho đủ sức nuôi từ 6 đến 8 ngàn binh sĩ trong một năm. Ấy là ngày 8 tháng 3 dương lịch năm 1859, chúng đặt 32 ổ thuốc chăm ngòi mà phá thành. Dụng ý của thực dân là gì? Về quân sự, chúng chẳng có lý do gì để sợ quân sĩ triều đình tái chiếm làm căn cứ phòng thủ, chẳng qua là chúng muốn hăm he triều đình Huế. Nếu chống cự thì sớm muộn gì thành Huế cũng bị san bằng theo kiểu Sài Gòn. Ngoài ra, thực dân còn đặt kế hoạch lâu dài biến Sài Gòn thành một xứ phố mất gốc, không dính líu với dân tộc. Giả tâm ấy càng bộc lộ rõ rệt hơn khi thống đốc Nam Kỳ ký quyết định ngày 20 tháng 2 năm 1862 truất hữu tất cả đất đai ở Sài Gòn. Vì nhu cầu chỉnh trang thành phố, đất chia ra từng lô, ai muốn ở lại thì phải đấu giá đất. Nếu đấu giá không được thì có thể xin người chủ mới trúng đấu giá một số tiền bồi thường về nhà cửa của mình trên phần đất ấy. Để an ủi nạn nhân, thực dân cho họ qua vùng đất bên kia sông giữa rạch ông lớn và rạch ông bé mà cư ngụ. Ngày 2 tháng 2 năm 1863, thực dân ra lệnh dời mồ mã trong vòng 15 ngày để xẻ đường phóng lộ. Vùng Chí Hòa, Hòa Hưng, Phú Thọ, thành cũ của ông Nguyễn Tri Phương cũng chia ra từng lô, chỉ người Pháp mới có quyền đấu giá. Mất nước, chùa chiền thời xưa cũng khó tồn tại. Nếu chịu nghe ngóng những giai thoại của ông già bà cả, ta nghe nhiều sự tích, nào Gia Long bị Tây Sơn rượt, chạy vào ngôi chùa nọ ở vùng Tân Sơn Nhất, vị chủ chùa Lanh Trí bèn khiêng ra một pho tượng Phật trên bệ xuống, mời Gia Long trèo lên rồi ngồi im, giả như tượng bằng gỗ. Vì chuyện xảy ra lúc ban đêm, nên quân sĩ Tây Sơn vào lục soát chẳng thấy gì cả. Lại còn chuyện Gia Long bị rượt, chạy vào ngôi chùa ở vùng Mỹ Tho, ngồi trong cái đại hồng chung to lớn, nhờ đó mà quân Tây Sơn không tìm ra tung tích. Hai chuyện trên hơi khó tin, nhưng điều chắc chắn là trong Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức soạn vào đầu triều Minh Mạng và Đại Nam Nhất Thống Chí soạn vào cuối đời Tự Đức có ghi lại một số chùa chiền ở vùng Sài Gòn. Vua chúa nhà Nguyễn và dân Việt sùng bái đạo Phật, nơi đô hội như Sài Gòn nhất định là chùa Phật có đóng vai trò quan trọng về văn hóa. Xin liệt kê vài ngôi chùa tiêu biểu nhất. 1. Chùa Giác Lâm. Đất chùa hồi xưa rộng lắm. Khi gần đến chùa, du khách ngạc nhiên gặp bao nhiêu là tháp cổ và cây cổ thụ. Gia Định Thành Thông Chí, mục Thành Trì Chí, chép với nét chính. Chùa ở trên gò đất hình tròn, như bức bình phong, như cái nón, như cái màn, tấm nệm, rộng 3 dặm, cây cao như rừng, hoa nở tựa gấm. Chùa lập vào mùa xuân năm Giáp Tý, năm 1744, đời Thế Tôn năm thứ 7, tức là Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, do người xã Minh Hương là Lý Thụy Long quyên của xây dựng. Mỗi lần đến tiết Thanh Minh, trùng cửu, khách du ngoạn đi đến đây từng đoàn 2-3 người để mở tiệc thưởng hoa, chuốc chén ngâm vịnh, ngó xuống chợ búa rộn ràng xa cách ngoài tầm mắt. Cuối đời Gia Long, Viên Quang Đại Lão Hòa Thượng thuộc phái Lâm Tế đến trụ trì, được nhiều uy tín. Năm 1819, mở rộng giới đàn, thiện nam tín nữ quy y rất đông. Gò đất chùa Giác Lâm ngày xưa gọi là Cẩm Sơn, theo như tài liệu trên, ngày nay còn gọi là Cẩm Đệm, chùa Cẩm Đệm. Chúng ta được biết chùa do người Minh Hương góp tiền tạo lập. Đình Minh Hương Gia Thạnh vẫn cất trên nền của công sở làng Minh Hương trước kia. Nên nhớ, ông Trịnh Hoài Đức là người Minh Hương nên ưa nhắc nhở và rung động khi dịp Thanh Minh. Trùng cửu trở về hàng năm, người Minh Hương ở Chợ Lớn dạo chơi trong dịp đạp thanh khiến ta nhớ đến truyện Kiều. 2. Chùa Kim Chương. Ở sát Sài Gòn ngày nay, sau đây là chi tiết của gia đình Thành Thông Chí. Ở phía tây nam, trấn hơn 4 dặm, giữa chùa là Phật Điện, trước sau có Đông Tây Đường, Sơn Môn, Phương Trượng, Kinh Thất, Hương Viện và Phạn Đường, chạm trổ Tô Sơn Huy Hoàng. Phía bắc chùa có suối nước ngọt 4 mùa dưới đất chảy tràn ra ướt đẫm cả đường đi. Chùa lập năm Ất Hợi, năm 1755, đời Thế Tôn Nguyễn Phúc Khoác, do Đạt Bổn Hòa Thượng từ Quy Nhơn đến lập. Vua, tức là Võ Vương Nguyễn Phúc Khoác, ban cho tấm biển đề là Kim Chương Tự. Đạt Bổn Hòa Thượng mất, truyền cho đồ đệ là Quang Triệt. Năm Ất Vị, tức là năm 1775, tướng Lý Tài lập vua Mục Vương tại đây. Năm Gia Long thứ 12, tức là năm 1813, Cao Hoàng Hậu ban cho chùa 10.000 quan để trùng tu. Vào đời Gia Long, chùa Kim Chương là một ngôi chùa danh tiếng ở đất Gia Định. Và đây là tài liệu trích từ Đại Nam Nhất Thống Chí soạn vào đời Tự Đức, gọi là chùa Thiên Trường, Thiên Trường Tự với chi tiết. Ở địa phận thôn Tân Triêm, huyện Bình Dương, có nguồn nước ngọt chảy lặng dưới đất, qua đồng nam chùa tràn lên mặt đất, bốn mùa thấm ướt đường đi. Chùa do ngài Đạt Bổn lập năm 1755, phụng sắc tứ là Phổ Quang Thiên Sơn Tự, Cao Hoàng Hậu đã cúng 10.000 quan. Bây giờ thử xét lại chùa Kim Chương này. Điểm thứ nhất là tại sao có chuyện đổi tên. Đời trước gọi là Kim Chương, đời sau gọi là Thiên Trường. Chúng tôi không dám giải đáp, phải chăng vì Kỵ Húy hoặc vì Duệ Tôn Hiếu Định Hoàng Đế Nguyễn Phúc Thuần bị quân Tây Sơn giết tại chùa này vào tháng 9 năm Đinh Dậu năm 1777, hoặc vì chùa này chứng kiến tình trạng chia rẽ của hai phe chúa Nguyễn, Tần Chính Vương dựa vào phe Lý Tài, Thái Thượng Vương và Nguyễn Ánh dựa vào phe Đỗ Thành Nhân. Năm 1789, trong khi chờ xây thành Gia Định, vua Gia Long đến trú ngụ tại chùa một thời gian. Điểm thứ nhì quan trọng hơn là xác định vị trí chùa Kim Chương trên bản đồ. Thôn Tân Triêm thời Đàn Cựu nằm ở vùng Cầu Kho, gọi là Cầu Kho vì có kho Giang Thảo, sau gọi là kho Bốn Trấn do vua Gia Long lập để tích trữ lúa gạo thâu thuế từ Bốn Trấn ở xứ Gia Định. Kho ở sát mé sông. Theo bản đồ do ông Trần Văn Học họa thì năm Gia Long thứ 14 thì chùa nay ở kế bên Công Thần Miếu, tức là đền Hiểu Trung, nằm trên gò đất cao. Trên bản đồ Trần Văn Học còn ghi rõ một nhánh của rạch Bần, nay còn gọi rạch Bần, chảy lên phía chùa rồi quẹo về phía chợ Bến Nghé, ghi là rạch Bến Chùa, chứng tỏ thời xưa ai muốn đến chùa Kim Chương thì theo con rạch này hoặc ở gần chùa có xóm sung túc. Mạch suối ẩm ướt bốn mùa, thời Đàn Cựu gọi đường nước nhĩ, tức là đoạn đường có nước từ dưới đất nhĩ lên, trào lên. Ông Vương Hồng Sển phỏng định đường nước nhĩ này có lẽ là đường Cống Quỳnh an thông ra Phạm Ngũ Lão ngày nay, phía thành Ô Ma. Năm 1885, học giả Trương Vĩnh Ký trong bài diễn thuyết về Sài Gòn và vùng phụ cận đã nói là không còn thấy chùa này. Phải chăng thực dân đã phá bỏ rồi? Nên nhớ là trước năm 1885, thực dân thiết kế vùng Ô Ma thành một nông trại rộng mấy mươi mẫu, ăn lên đến phía đông tập trận để thí nghiệm giống lúa đem từ Miến Điện và để cho cỏ mọc mà nuôi ngựa giống. 3. Chùa Cây Mai. Chùa này được nhắc tới phần lớn nhờ bài thơ vịnh Chùa Cây Mai của Tôn Thọ Tường: lặng lẽ chuông quen con bóng xế, tò le kèn lạ mặt trời chiều. Tên chữ là Mai Khâu Tự. Đáng chú ý là trong gia đình Thành Thông Chí lại chép là một Sơn Xuyên Chí, chứ không ở một Thành Trì Chí. Gia đình Thành Thông Chí ghi lại vài nét đặc biệt như sau: cách phía nam trấn 30 dặm rưỡi, gò đất nổi cao có nhiều nam mai. Thứ hoa này bẩm linh sinh khí sinh ra, không đem trồng ở nơi khác được. Trên gò có ngôi chùa Ân Tôn, đêm đọc bối kinh, chuông mai trống chiều vang rền, mường tượng như giữa thế giới nhà Phật ở Ấn Độ, nguyên tác thứ lĩnh thế giới. Nhiều cô gái chống thuyền đi hái sen quanh chùa, gặp lúc giai tiết thi văn nhân thi sĩ mang bầu rượu, trèo lên ngồi tại đầu gò mà ngâm thi dưới gốc mai trổ hoa. Gò này nguyên là chỗ chùa tháp nước Cao Miên, nền móng còn nhận rõ. Năm Gia Long thứ 15, tức là năm 1816, có thầy tăng trùng tu lại, đào được ngói gạch cỡ lớn của đời xưa rất nhiều và đào được hai miếng vàng lá trên mặt chạm hình cổ Phật cưỡi voi. Có lẽ đây là Phật của Hồ Tăng trấn tháp đó chăng? Đại Nam Nhất Thống Chí đời Tự Đức không ghi chi tiết nào khác hơn những chép vào một tự quán gọi là Chùa Mai Khâu. Qua tài liệu trên ta thấy hồi đời Gia Long đây là nơi thắng cảnh, chớ chưa chính thức là chùa, vì vậy mà ghi vào một sơn xuyên. Năm Gia Long thứ 15 mới được người Việt Nam trùng tu, vì người tu lúc trước bỏ đi. Năm xưa các ông Thái Văn Kiểm, ông Đông Hồ đã bàn bạc về cây mai ở chùa cây mai này rồi. Xem lại tạp chí Bách Khoa khoảng năm 1960. Theo truyền thuyết, hồi cuối đời Tự Đức, một số danh sĩ đã lập Bạch Mai Thi Xã, tụ họp bên mấy gốc mai này mà ngâm thi phình phú. 4. Chùa Khải Tường. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, chùa lập theo lệnh vua Minh Mạng để ghi dấu nơi ngài chào đời, xem là vùng đất lành. Chùa ở Tông Lộc Thôn, huyện Bình Dương, lập năm 1832 với tượng Phật tương truyền là của nhà vua Cho chở từ Huế vào Nam. Vị trí chùa này nằm ở góc đường Võ Văn Tần và Lê Quý Đôn ngày nay. Ta biết đích xác vị trí này, và khi Pháp đánh nước ta, chùa bị chiếm lập đồn. Vào ngày 18 tháng 12 năm 1860, viên đại úy Ba Bét chỉ huy quân trú đóng bị nghĩa quân phục kích giết chết. Do đó ta suy luận rằng hồi người Pháp mới qua, góc đường này nhiều bụi rậm và cây cổ thụ, tượng Phật của chùa Khải Tường may mắn thay được dời về viện bảo tàng lịch sử. Ngay cửa chính, tượng bằng cây, bước vào là thấy. 5. Chùa Kiển Phước. Tài liệu của Pháp gọi là chùa Clocheton. Phải chăng vì trên nóc chùa có treo nhiều cái chuông nhỏ, vị trí được xác lập ở gò đất phía chợ lớn, đầu đường Phù Đổng Thiên Vương ngày nay, trước kia mang tên là đường Clocheton, có thánh đường Hồi giáo, vùng đất cao ráo này là nền trường đại học y khoa. Khi chiếm được nước ta vào năm 1859, bọn thực dân Pháp không dám tiến xa vì năm sau tướng Nguyễn Tri Phương cho đắp đồn ở Chí Hòa, đại quân của Pháp còn kẹt ở chiến trận Trung Hoa, mãi đến đầu năm 1861 mới rút về Sài Gòn. Trong thời gian lũy Chí Hòa đang xây đắp, bọn thực dân cho thiết lập một chiến tuyến khá dài nối từ Sài Gòn vô chợ lớn. Chúng công khai gọi đó là chiến tuyến chùa Miễu, gồm chùa Khải Tường, đền Hiển Trung, chùa Kiển Phước và chùa Cây Mai. Đền Hiển Trung ở gần chùa Kim Chương. Mấy chùa này đều trở thành đồn lũy. Bọn lính Pháp tha hồ tung hoành, bố trí như trại nhỏ, bên ngoài quân sĩ tới lui để bắt giết những kẻ bị tình nghi. Quan quân triều đình biết được chiến lược của địch, đêm mùng 3 rạng mùng 4 tháng 7 năm 1860, Tôn Thất Hiệp lãnh trách nhiệm đánh đồn ở chùa Kiển Phước nhưng thất bại nặng. Trận đánh đồn Chí Hòa diễn ra, quân Pháp thắng và truy nã quân triều đình đến tận Trảng Bàng, Tây Ninh. Nhưng điều đáng nói là sau khi thắng trận, chúng không chịu trả nền chùa lại. Riêng về đền Hiển Trung gần chùa Kim Chương, cất từ năm 1895 để thờ các vị công thần có công giúp Gia Long, thì nhà binh Pháp đem bán theo giá thuần mãi cho một nhà thầu Hoa Kiều là Quan Piêu để dỡ cột kèo đem đi nơi khác vào cuối năm 1868. Ngoài mấy ngôi chùa lịch sử nói trên, Sài Gòn, chợ lớn và Gia Định còn rải rác nhiều ngôi chùa nhỏ khác. Một số chùa ở ngoài phải dời chỗ vì vấn đề thiết kế đô thị như chùa Hưng Long, chùa Từ Ân. Thực dân Pháp muốn dành ưu tiên cho tôn giáo khác mà chúng tin cậy và thích hơn vào lúc bấy giờ. Riêng về luật lệ tạo lập và điều khiển chùa Phật thì mỉa mai thay, và biết đâu đó cũng là điều vinh hạnh thực dân Pháp đã liệt vào hàng những quy chế đề phòng khởi loạn. Tên thực dân khét tiếng là Andre Otre đã soạn một quyển cẩm nang dành cho các ông cai tổng và các hương chức hội tề về phép tắc cai trị. Bản in quốc ngữ thì có vẻ hiền lành hơn, nhan đề là Tân Thơ Tổng Lý Quy Điều. Chương 23 của sách này gom lại những luật lệ về trừng phạt những người làm loạn và những luật lệ về chùa chiền. Đại khái, theo châu tri của thống đốc Nam Kỳ, đề ngày 6 tháng 7 năm 1878, muốn lập chùa thì phải xin phép tham biện chủ tỉnh, muốn bổ nhậm vị hòa thượng chủ chùa thì phải có sự đồng ý của tham biện chủ tỉnh, hòa thượng chủ chùa phải có bằng cấp. Khi các viên chức bổn xứ tra xét thì phải xuất trình ra, muốn thay đổi chùa, thay đổi cư trú phải xin phép quan tham biện chủ tỉnh và trình diện khi đến, muốn hội họp trong chùa phải xin phép. Bọn Pháp đề phòng như vậy cũng là có lý. Một số chùa chiền hồi đầu thế kỷ ở Nam Kỳ đã là nơi tụ họp của nho sĩ yêu nước và nhất là của thiên địa hội. Theo sự nhận xét của chúng tôi thì trừ một số chùa không nhiều cho lắm, đa số tỏ ra dễ dãi với những người làm cách mạng giành độc lập dân tộc. Ai thấy mình có thể vào chùa để ẩn náu thì cứ vào, nhà sư trụ trì cứ giữ thái độ đáng kính, ai làm thì làm, miễn là khéo léo và kín đáo thì thôi. Người Hoa ở Sài Gòn Chợ Lớn. Người Hoa Chợ Lớn nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung đã gắn bó mật thiết với người Việt từ nhiều thế kỷ qua. Miền Nam là nơi nhiều tiềm năng về lúa gạo, nhiều đất hoang, thêm chính sách kinh tế phóng khoáng từ khi mở nước, một kiểu kinh tế thị trường. Nhưng bấy giờ ta chưa dùng từ ngữ ấy. Thời vậy, lưu dân người Hoa phần lớn từ các tỉnh phía Nam Trung Hoa đến tìm đất lành. Những người cùng khổ người Hoa và người Việt đã gặp nhau cùng chung thân phận. Lịch sử đã ghi việc Trần Thắng Tài đến Cù Lao Phố Biên Hòa, Dương Ngạn Địch đến Mỹ Tho, cụ thể là vùng Tân Hiệp, Hà Tiên do Mạc Cửu khai thác về danh nghĩa, lan rộng đến mũi Cà Mau. Nhưng chỉ quanh quẩn vùng chợ Hà Tiên, những người đến từ ba thế kỷ xa xưa ấy không còn dấu ấn gì cả. Nét đặc trưng của lưu dân người Hoa thuở ấy là rời quê hương không có đàn bà đi theo. Vì vậy, họ cưới vợ địa phương, nhiều lần như vậy đã hoàn toàn trở thành người Việt. Thậm chí dòng dõi bà con xa của Trần Thắng Tài, Dương Ngạn Địch ngày nay chẳng thấy ai tự xưng, thậm chí mạo nhận. Người Hoa đặc biệt ở Chợ Lớn, ở nhiều tỉnh lỵ phía đồng bằng mà nay ta còn thấy dấu ấn, phần lớn sang nước ta khoảng từ năm 1885 trở về sau, khi các cường quốc Tây Phương đánh phá bờ biển miền Nam Trung Hoa. Nhà Mãn Thanh suy thoái, kinh tế hỗn loạn, xảy ra nạn mất mùa. Số người di cư đợt năm 1885 là thủy tổ của vài dòng họ người Hoa từng nhờ thời thế mà làm giàu ở Chợ Lớn và phía đồng bằng. Trường hợp của chú Hỏa, cơ ngơi đường Phó Đức Chính của Quách Đàm, chủ chợ Bình Tây và nhiều ông bang ở các tỉnh. Bấy giờ nhiều người Hoa từ Singapore, từ Hương Cảng đến lập nhà máy xay sắt lúa, nay còn dấu ấn phía Bình Đông, Rạch Cát với những dãy nhà kho, nhờ vốn của ngân hàng người Anh, họ đem theo nhiều công nhân, lớp nghèo thành thị, cùng những người hiếu động bất mãn trước làn sóng Tây Phương, nổi danh một thời với hội kính. Trước năm 1945, có dấu ấn rõ rệt với những hội múa lân tranh chấp địa bàn làm ăn xảy ra đâm chém hoặc những gánh hát tiều. Những miễu chùa Ngọc Hoàng Đa Cao nay đã phai mờ trong trí nhớ của những người thời sau. Lại còn đợt quan trọng hơn sau Thế chiến năm 1914-1918, khi người Pháp cho đào kinh phía Hậu Giang khơi dậy tiềm năng sản xuất lúa gạo của cả đồng bằng. Bấy giờ đất rộng người thưa, muốn cho người nông dân hăng hái khẩn hoang phải có điều kiện cơ bản là hàng tiêu dùng, nông cụ, lúa sản xuất ra phải có người sẵn sàng mua hoặc ứng tiền trước. Hệ thống chân rết của người Hoa lan tràn tận miền quê với những tiệm tạp hóa thân thương bán từ cái lưỡi câu, cái gầu tát nước đến dầu lửa, nước mắm, vải thô, rượu đế, trầu câu, thuốc cao đơn hoàng tán. Người Hoa nhạy bén, nhờ vốn lớn, đã sớm lập ra những nhà máy xay sát, hãng xe khách, công ty tàu hỏa, đặc biệt là những ghe tải cỡ to nhằm chuyên chở lúa gạo và hàng tiêu dùng được sản xuất tại Chợ Lớn. Từ tương chao, trà, bánh kẹo đến đôi đũa, cái móc tay. Việc giao tiếp qua lại, cụ thể là hôn nhân giữa người Hoa với người Việt, người Hoa và người Khmer trở nên bình thường. Trong việc chung đụng hàng ngày để cùng nhau làm kinh tế, ta nhận xét vài điểm như sau. Vốn là đa thần, chùa người Hoa như chùa thờ bà Mã Hậu, thờ Quan Công, thờ thần tài, ông bổn trở nên rầm rộ. Thêm sự hưởng ứng của người Việt vùng lân cận, ngược lại người Hoa xem như có phận sự đi cúng bái chùa, đình của người Việt, ủng hộ tiền bạc để trùng tu. ở các tỉnh miền Tây vẫn còn cách xưng hô bình dân như ý, dì, cũ, cậu, chế, tỷ, chị, vân vân. Một số từ ngữ của người Hoa được phổ biến trong người Việt như lì xì, dịp Tết, nguyên chữ là lợi thị, tiệm tạp hóa, điếm, quầy hàng, quầy là quỷ, như chữ quỷ của thủ quỷ, chợ búa, búa là phố, ghe chài, tải, xe chạy tài nhất, tài nhì, có lẽ chữ đệ trong chữ đệ nhất, đệ nhị, tiếng xịn là chữ tân, mới, đọc ra, nhưng còn bá cháy là gì? Đặc biệt về thức ăn như bánh bao, lẩu, lạp xưởng, lẩu là chữ lô bằng cái lò, lạp xưởng là ruột dồn thịt phơi khô, chưa nói đến tiết phở, phấn, phấn điều. Người Hoa lần hồi quen với nước mắm của người Việt. Người Việt và người Hoa tương đắc về kỹ thuật dùng vật tư địa phương để pha chế thức ăn như cá chép hấp, cá chẽm chân tương, làm sao quên được món bò bía, bỉ bỉnh, bò vò viên, giò cháo quẩy, bánh tiêu, hột vịt lộn là sáng tạo của người Hoa ở Phi Luật Tân được đưa qua xứ ta. Người Hoa và người Việt lại gặp nhau trong các dịp lễ hội tiệc tùng. Thời nông nghiệp lạc hậu, đời sống lam lũ, lễ hội là dịp an ủi nhau, gây niềm tin. Tết là dịp người Hoa sản xuất nhiều mặt hàng, kẹo, bánh, nhang, đèn, đèn cầy, trà, rượu, cung cấp tận miền nông thôn hẻo lánh. Một mặt tiêu cực mà nay ta đã quên, chính người Hoa, phần lớn là tư sản lại cầm đầu cờ bạc, như số đuôi, đề 36, bình khang. Rất lạc quan, hiếu khách, không muốn dính líu vào chính trị là đặc trưng của người Hoa. Làm kinh tế là ưu tiên số 1, rất cần cù, không chịu ở không mà nổi láo, nhà ở đường hẻm cũng có thể làm ăn được. Không phải người Hoa nào cũng làm giàu, ta còn gặp nhiều bà sẫm ngồi gần như là suốt đời ở góc chợ để bán kim chỉ, những món linh tinh, hoặc những người Hoa lớn tuổi bình thản đạp xe xích lô bán cháo huyết, bỏ mối bánh mì trong đường hẻm. Rất trọng tình bạn, rất trọng chữ tín, khi nghèo luôn luôn tiết kiệm, đức tính lớn ấy khiến cộng đồng người Hoa dễ thành công trong việc kinh doanh lớn nhỏ. Tính tình bình dân, thích ngồi quán nhỏ, không khinh bà nghèo, luôn luôn gây cảm giác vui lòng khách đến. Thời kinh tế thị trường, lời thì ăn, lỗ thì ráng chịu, điều ấy người Hoa chẳng cần học với ai cả. Vì vậy, dạo chơi phía chợ lớn, nếu biết quan sát, quả là bài học lớn sống động về cách làm kinh tế với những mặt tích cực tiêu cực. Địa danh Sài Gòn. Mãi đến nay chưa ai giải thích địa danh Sài Gòn một cách ổn thỏa. Ta tạm hiểu theo sử gia Trịnh Hoài Đức đời Gia Long năm 1802-1820 rằng Sài là củi, cây rừng, gòn là giống cây gòn, thời xưa mọc như rừng phía Phú Lâm khỏi chợ lớn. Khi người Pháp đến, Sài Gòn bao gồm khu vực rộng lớn về phía đông, ăn tận mé sông Sài Gòn với đất rất cao ráo. Sông Sài Gòn ăn ra biển khá rộng và sâu, thuận lợi để lập hải cảng. Ngay từ khi hình thành, hơn 300 năm trước, Sài Gòn đã là hải cảng, ghe biển từ Bắc Trung Bộ ra vào dễ dàng. Về sau có tàu buôn của Trung Hoa, Bồ Đào Nha, Anh Pháp. Sài Gòn theo đường thủy ra biển Đông, xa khoảng 90 cây số ngang. Hai bên bờ là cây nước mặn, gìn giữ đất phù sa. Thời độc lập nhà Nguyễn, phía quận 1 ngày nay, theo mé sông lớn là đất cao, dành cất dinh thự cho quan lại. Phía chợ lớn dành cho khu phố thương mại, đa số là cư dân người Hoa chuyên mua bán. Dịch vụ quan trọng nhất vẫn là thu mua lúa gạo phía đồng bằng sông Cửu Long để xuất khẩu, đồng thời thu mua trâu bò, đậu bắp của nước Campuchia. Chợ lớn vẫn còn giữ vai trò phân phối nhiều mặt hàng cần thiết cho nông dân phía đồng bằng, chuyên khẩn hoang như là kẹo, bánh, vải, rượu, thuốc men, món nào không có tại chỗ thì nhập từ hương cảng chế biến lại. Người Pháp đến, hồi cuối thế kỷ 19 bắt đầu mở mang Sài Gòn, thiết kế hải cảng, lập ngân hàng, quy hoạch đường xá, xây cất công sở. Người Hoa phía chợ lớn liên lạc thường xuyên để thương mại với hương cảng Singapore, nơi giới Huê Kiều đã tiếp xúc với người Anh từ trước. Những năm cuối thế kỷ 19, người Pháp đã xây dinh Notre-Dame, đã san bằng xây hội trường, nay là dinh Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà, bưu điện, tòa án, dinh Gia Long, sau rốt là tòa thị chánh, đô chánh, nay là trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Vì là đất thuộc địa, như một tỉnh nhỏ, đúng ra là một quận của nước Pháp, nên về kiến trúc vẫn rập theo mô hình từ bên Pháp, lại chỉnh trang những con lộ nơi cao ráo, phần lớn dọc theo mé sông Sài Gòn, để làm khu vực dành cho người Pháp cư ngụ. với khách sạn, hiệu ăn, nơi giải trí cho người Pháp và châu Âu, thí dụ như đường Catinat, nay là đường Đồng Khởi, với khách sạn Continental từ năm 1885. Nhà Rồng, chi nhánh của công ty hàng hải Pháp, nay là nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, là cơ ngơi xưa nhất vào những thập niên 1860, lại còn Thảo Cầm Viên, lúc đầu chuyên sưu tập cây cỏ vùng nhiệt đới nhằm thử nghiệm cây công nghiệp, cao su, cà phê, chọn giống du nhập từ châu Phi, châu Mỹ và sưu tầm những thú vật nhiệt đới. Bảo tàng lịch sử cất năm 1928, trưng bày những cổ vật của Nam Bộ, của Bắc Bộ, thêm mỹ nghệ Trung Hoa, Nhật. Đường xá thời xưa nhỏ hẹp, đường Catinat sang trọng được vạch ra khi bên Pháp chưa phát minh ô tô, chưa hoàn chỉnh chiếc xe đạp. Nét độc đáo là lề đường dành cho cây nhiệt đới như me, dầu, sao, di sản thuộc địa hàng thế kỷ vẫn còn rõ nét. Nay du khách Tây Phương đến Sài Gòn có thể viếng những kiến trúc thời thuộc địa như đã kể trên, nhưng dân Việt vẫn theo nếp sống Đông Phương nên có những chùa miếu đáng kể. Chùa Giác Viên cất sau năm 1700 ở đường Lạc Long Quân Tân Bình và đồi Cây Mai quận 11. Chùa mới cất với nét hiện đại khang trang mà vẫn giữ nét cổ kính, điển hình là chùa Vĩnh Nghiêm. Lăng miếu Lê Văn Duyệt, một công thần từng góp phần đưa chúa Nguyễn lên ngôi, lập nên triều đại nhà Nguyễn thật sự cai trị nước Việt từ đầu thế kỷ 19 đến khi Pháp chiếm. Ông từng giữ chức tổng trấn cai quản toàn Nam Kỳ, về sau bị tình nghi làm phản nên phần mộ ông bị xóa về hình thức rồi phục hồi danh dự. Mộ này xưa có miếu thờ, nổi tiếng linh thiêng, chiếm mặt bằng rộng hơn 1 hecta, xây cất kiểu cổ truyền nhưng thoáng và rộng. Miếu thờ khá tấp nập, được người Việt ở Sài Gòn sùng bái, người Hoa lại xem ông như thần tài của Sài Gòn. Ngoài ra còn nhiều đình làng dấu ấn của Sài Gòn thời phong kiến xa xưa, khi Sài Gòn chưa đô thị hóa. Chùa miếu người Hoa khá tấp nập, với hậu thuẫn gồm nhà kinh doanh, thương gia, thợ thủ công có thu nhập khá giả nên được trùng tu bảo quản tốt. Chùa miếu xưa phần lớn xây từ thế kỷ 19, với vật liệu tốt đưa từ Trung Hoa sang, ta gặp chùa ông, chùa bà, chùa ông bổn, phần lớn tập trung ở Chợ Lớn. Chùa ông thờ Quan Công, vị anh hùng thời Tam Quốc bên Trung Hoa được truyền tụng với nghĩa khí thần lực, thờ Quan Công để thung đúc ý chí phấn đấu trong thương nghiệp. Chùa bà, bà là nữ thần phù hộ cho người đi biển. Trước khi có tàu thủy chạy mấy hơi nước, người Hoa đến Chợ Lớn với tàu buồm, đôi khi bị bất trắc vì giông tố. Bà là nhân vật có thật, nhưng lần hồi được thiêu dịch thêm về sự linh thiêng. Nhờ tu tiên theo đạo Lão Tử, tuy ngồi nhà, bà vẫn thấy người đi biển đang bị đắm thuyền, bèn dùng bùa phép để cứu vớt. Lần hồi ngày nay, ai cầu điều gì cũng thường được ban bố phước lành. Chùa ông Bổn, thờ Bổn Đầu Công, vị thần tài thời nhà Minh, từng làm quan to, dày công đi ủy lạo những người Hoa ở nước ngoài lập nghiệp. Nói chung, chùa miếu người Hoa thờ hỗn hợp nhiều vị thần, chùa thường sơn phết trông như mới, tạo không khí yên vui, may mắn, lạc quan. Người Hoa dùng rất nhiều nhang, giấy vàng mã, các vị thần nói trên đều ăn mặn, nên thường được cúng với heo quay, gà vịt, bánh trái. Đáng chú ý là chùa Ngọc Hoàng quận 1 xây cất vào cuối thế kỷ 19, mặt bằng khá rộng với cây cổ thụ thâm u, bước vào là thấy chút gì huyền bí với nhiều tượng thần. Ngọc Hoàng là chúa tể của đạo Lão. Với phép màu biến hóa, Ngọc Hoàng cai quản cõi trời, lễ cúng vào ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch. Theo truyền thuyết, cõi trời hiện ra vào ngày mùng 9 đầu năm. Chùa là gốc một trụ sở của hội kính. Nhiều người Hoa đến hải ngoại để tập hợp những ai chống sự đô hộ nhà Mãn Thanh. Nhưng rồi nhà Mãn Thanh bị cách mạng Tân Hợi năm 1911 lật đổ. Sau đó chùa chỉ có ý nghĩa thuần túy cầu tài lợi, cầu phước. Sài Gòn ở quận 1 gợi không khí Tây Phương hồi đầu thế kỷ thứ 20. Chợ Lớn như là khu phố của người Hoa sống tập trung náo nhiệt. Với nguồn gốc lâu đời là người dân từ miền Bắc, miền Trung Việt Nam đến khẩn hoang lập nghiệp, tìm cơ hội kinh doanh, thêm người Hoa sống gần kề, lại chịu ảnh hưởng trực tiếp của người Pháp, nên người ở Sài Gòn tỏ ra năng động hiếu khách, trọng tình nghĩa bạn bè, là bến cảng, nơi đầu mối của thương gia từ miền Nam Trung Bộ, từ đồng bằng sông Cửu Long, đến để làm dịch vụ mua bán. Vì vậy, nhiều quán ăn thích hợp với mọi túi tiền đã mở ra đông khách. Khách vãng lai đến đây nhiều nhất gần dịp Tết. Ở Sài Gòn, ngoài chùa miếu của người Việt và người Hoa, còn thánh đường đạo Thiên Chúa và của người Chăm theo Hồi giáo. Truyền thống gia đình Nam Bộ. Truyền thống gia đình hình thành từ kinh tế nông nghiệp, nói đến truyền thống là nhắc nhở nền nếp được noi theo liên tục qua những biến cố lịch sử. Lắm khi người noi theo lại không ngờ mình đã theo truyền thống. Nói chung trong cả nước, truyền thống vẫn giống nhau, nhưng vì hoàn cảnh phân tán, tình hình gia đình giàu nghèo, khả năng liên lạc nên có khác về chi tiết. Nam Bộ gặp nạn khan hiếm nhà đất. Về già, ai cũng muốn trở về truyền thống xưa, nhưng nhà chật làm sao bày biện bàn thờ tổ tiên. Ngày giỗ, khó nhắc nhở con cháu nên quy tụ lại cho ấm cúng. Dịp cưới hỏi, lắm khi đại gia đình đoàn thể để chung vui. Khi gặp ma chay, việc nhắn tin, khả năng tài chính lắm khi khó khăn đối với vài người trong thân tộc. Thêm trường hợp gia đình có người di tản, chỉ là nhắn tin muộn màng, gửi ảnh, gửi bằng video. Ngay trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giữa các quận nội thành và ngoại thành, ta vẫn thấy có khác biệt. Lại có ảnh hưởng của gia đình bên chồng, bên vợ về tôn giáo, đạo Phật, đạo Thiên Chúa, ít ai giữ được truyền thống mà mình mơ ước. Ngày Tết, đoàn tụ gia đình ngay trong nội thành là việc khó, sinh kế đi tỉnh làm việc, ốm đau phương tiện quà cáp. Khó tìm đất để chôn cất, thái độ của gia tộc đối với cái hũ đựng cốt ra sao? Nghi thức tụng niệm, mời nhà sư làm tuần, lắm khi tùy từng người. Làm giỗ, lắm khi dời lại cho đúng ngày Chủ nhật để bà con rảnh rang đoàn tụ. Vấn đề khái quát xin dựa vào Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính mà khẳng định vài nét. Cha mẹ, nói chung gọi cha mẹ là ba má, không còn gọi là tía má, tía là tiếng Hoa, gọi bố lắm khi là đùa cợt thân mật, đặt tên cho con không còn kiêng kỵ như trước vì tiếp xúc với thành thị, thêm ảnh hưởng chiến tranh, ai cũng muốn con cái mình mang tên đẹp. Tên con trai gợi lại sự dũng mãnh, phấn đấu, vì vậy lắm khi đặt là Hùng Dũng, con gái gợi vẻ đẹp như Thúy Hoa Đào. Thời trước năm 1945, ở nhà quê thường kiêng cử, sợ ma quỷ quấy rối nên đặt tên con với cái tiếng xấu xí như là chuột, vẹo, đen, hoặc sợ là đông con nên nuôi không xuể, đặt là Út rồi, Út nhất, Út nhì, hoặc thôi hết. Nay những tên xấu không còn nữa, gọi cha mẹ bằng anh chị đề phòng ma quỷ, còn ranh con lộn, hoặc gọi cha mẹ là cậu mợ gần như không còn thông dụng. Vai trò của người con gái trong gia đình. Trên lý thuyết, xã hội ta theo phụ hệ, nhưng ở Nam Bộ, người con gái, người đàn bà nắm khá nhiều quyền hạn. Mẹ sinh đẻ, cha đau ốm, việc săn sóc thuộc về người vợ hoặc con gái, nếu không con gái thì con dâu. Phụ tử tùng tử cũng là lý thuyết, trong thực tế, cha mất mẹ cầm quyền, trừ trường hợp đặc biệt mẹ nhường quyền cho con. Mua bán nhà đất, cưới vợ gả chồng cho con cái, trường hợp vắng cha vẫn là người mẹ quyết định. Vì kinh tế thị trường, lắm khi người đàn bà có hoàn cảnh làm kinh tế gia đình hoặc kinh doanh, chơi hụi hè, mở tiệm tạp hóa, cho vay đặt nợ. Con mà được mẹ yêu thương, nhất định được chia phần gia tài nhiều hơn mấy đứa khác. Ngày giỗ trong gia đình, người mẹ hoặc người vợ có phần sự nhắc nhở và quyết định cách tổ chức lớn hay nhỏ. Nên nếp này vô cùng quan trọng và được chứng minh thời kháng Pháp chống Mỹ, lắm khi người vợ, người mẹ đôn đốc chồng con lo việc nước, lại còn kiên trì thăm nuôi chồng con khi bị bắt bị tù. Gương kiên nhẫn của người phụ nữ chờ chồng đi tập kết là bằng cớ. Khi đặt tên cho con, người chồng luôn tham khảo ý kiến của vợ. Việc bố trí bàn thờ thánh thần và Phật trong nhà thường là người đàn ông nhường quyền cho vợ. Người đàn bà nói chung săn sóc phần kinh tế gia đình để người đàn ông rảnh rang lo việc ngoài xã hội. Đặt tên con nói chung tránh trường hợp vô hình trùng với tên của ông bà hoặc bà con trong vai vế lớn hơn. Riêng với việc cưới hỏi, người Việt tỏ ra khắt khe so với người Pháp hoặc người Hoa. Qua bốn đời không nhận ra liên hệ huyết thống thì mới được cưới hỏi. Khác họ dễ cưới nhau, nhưng bà con bên dì, con của hai chị em vẫn cấm kỵ. Cùng chung một họ, nhưng ở địa phương khác nhau, dễ cưới hỏi nhau. Quan hệ anh em, thông thường anh chị em một cha khác mẹ nhưng vẫn được đối xử bình đẳng, không phân biệt trừ ngoại lệ. Lắm khi đối với người ngoài gia đình, anh em khác cha khác mẹ luôn che giấu sự khác biệt ấy, ai quá tò mò thì mới nói sự thật. Đối với chị em gái, người anh hoặc em trai luôn kính nể, tránh sổ sàng, chửi mắng, rầy la thô tục. Lắm khi trong việc chia gia tài dành ưu tiên cho chị hoặc em gái. Cha hoặc mẹ mất, sự gắn bó giữa anh em dòng họ là nguyên tắc biểu lộ sự hiếu thảo. Đã vài trường hợp anh chị em mắng chửi tục nhau, thậm chí không cho làm lễ di quan, khiến dư luận phê phán nghiêm khắc, thậm chí người hàng xóm, giàu ở địa vị xã hội khiêm tốn, vẫn có thể công khai phản đối. Đám giỗ, Lễ giỗ trong gia đình là lễ khó bỏ qua được, ngay trong những năm đầu mới giải phóng, dường như hạn chế nhưng vẫn duy trì, từ mấy năm qua lắm khi lại rình rang. Theo nguyên tắc, nếu ở gần nhau, anh em thường tổ chức lễ giỗ cha hoặc mẹ hoặc ông bà ở nhà nào rộng rãi nhất, có người trưởng thượng đầy đủ uy tín với anh em. Tùy hoàn cảnh, anh chị em gom góp công sức, dịp tốt để bà con anh em gặp mặt nhau vui vẻ trong một buổi. Góp công sức vẫn là quan trọng hơn tiền bạc, ngoài người của gia đình còn bạn bè quen biết thân thuộc. Thời xưa con gái không được làm đám giỗ cha mẹ mình ở nhà chồng, ngày nay người chồng thường vui vẻ làm lễ giỗ cho cha mẹ vợ tại nhà mình. Thờ cúng ông bà phải chăng là dạng tôn giáo dân gian? Nhiều nhà nghiên cứu đã bàn cãi, đã bảo là tôn giáo đạo thờ cúng ông bà, thì ai là chức sắc? Như trường hợp thượng tọa chủ trì ở chùa hoặc linh mục cai quản giáo xứ bên đạo Thiên Chúa, dứt khoát đã có câu trả lời. Người con trưởng nam đúng hơn là người giữ hình hương hỏa được cha mẹ chỉ định hoặc anh em ủy quyền, mặc nhiên là chủ lễ với quyền hạn gần như tuyệt đối, quy định thời điểm cử hành 10 giờ hoặc 12 giờ tùy hứng, mời khách quan trọng đến dự, có thể là bạn thân của người quá cố, người mà gia đình chịu ơn lúc trước, có thể đưa thực đơn cúng giỗ cùng với món ăn mà người quá cố ưa thích, lắm khi rẻ tiền. Thắp nhang trước tiên để khai mạc lễ giỗ, sau đó anh em mới thắp nhang sau. Có thể là người trưởng nam nghèo túng thất học, nhưng anh em dòng họ vẫn phải tôn trọng và kính nể, ra lệnh chấm dứt lễ giỗ và dọn mâm cỗ. Trên nguyên tắc, hương hỏa là ngọn đèn, thép nến luôn cháy ngày đêm và nén hương trên bàn thờ tiêu biểu cho sự trường tồn của dòng họ. Ngày nay đơn giản hơn, thắp ngọn đèn trứng vịt đốt nhang từ ngọn đèn, không được tùy tiện dùng hột quẹt cá nhân mà đốt. Quan hệ với xã hội. Ở nông thôn ngày xưa, cùng làng xóm thì giúp đỡ nhau, nay cuộc sống đã đô thị hóa, chịu ảnh hưởng đô thị, vai trò của mỗi gia đình vẫn còn quan trọng. Tham gia công tác của Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ Thập Đỏ, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ gia đình neo đơn. Nhà bên cạnh có đám tang nên bày tỏ sự cảm thông không gây ồn ào, ví dụ như vặn máy thu thanh, băng nhạc lớn tiếng. Dầu ngày thường ít giao thiệp, cũng nên đến viếng tang gia. Dịp cưới hỏi, có thiệp mời nên cố gắng tham dự, thường là tham dự phần tiệc tùng chung vui, lễ cưới đã cử hành trong vòng thân mật riêng của gia đình ấy rồi. Tránh đưa trẻ con còn nhỏ tham dự tiệc cưới của người không thân thiết, gây ồn ào, chiếm một phần ăn. Tham dự đám tang của người quen biết là việc tế nhị, nên xem có nhận phúng điếu bằng tiền hay không, xem phong tục của gia đình có tang. Đối với người lớn tuổi hoặc bà con xa gần thì từ đôi ba năm qua, lễ lạy trước quan tài trở thành thói quen thuộc. Đây là tác động biểu lộ sự thành kính, an ủi gia đình khổ chủ thay cho lời nói. Nghi thức thông thường là lạy hai cái, hiểu ngầm sẽ trở lại khi di quan. Lạy bốn cái, hiểu ngầm là không trở lại. Lắm khi lạy ba lạy, thay vì bốn, hiểu ngầm cha mẹ mình còn sống, chừa một lạy cho cha mẹ mình. Người đồng tuổi cứ lạy, người quá cố nhỏ tuổi hơn một tuổi vẫn lạy, thắp nhang, nếu nhang bốc cháy ngọn, không được dùng miệng thổi cho tắt, phải quơ qua quơ lại sợ ô uế. Nếu tang gia bố trí bàn thờ Phật ở bên cạnh, trước tiên nên cắm nhang trên bàn Phật. Đối xử trong gia đình, ngày nay nhà cửa lắm khi chật chội, không còn phòng khách riêng biệt, việc tiếp khách lắm khi lụm thộm. Khi cần gặp nhau đột xuất, lắm khi trong nhà có khách riêng rẽ của cha mẹ, của con, gây mất trật tự, khó chào hỏi nhau. Con cái phải chào hỏi bạn bè của cha mẹ với quần áo tương đối chỉnh tề. Lúc cha mẹ nói chuyện với khách, trẻ con không nên đùa giỡn. Việc ăn ở chung đụng dễ gây phức tạp về tình cảm. Anh em ruột, nhưng có người giàu người nghèo, nhà ở tương đối rộng và có tiện nghi là nhu cầu cấp bách, gần như nan giải trong vài năm tới. Đổ lỗi cho hoàn cảnh chính trị, thời kỳ quá độ, cho giáo dục nhà trường là một việc, nhưng từ bản thân người trong gia đình cần cẩn trọng, nhân nhượng nhau. Khách của chủ nhà cần phải giữ lễ độ, ăn nói đàng hoàng trong trường hợp chủ nhà có con gái đang lớn. Tránh ăn nhậu bừa bãi, mời bạn bè về nhà để thù tạc. Khi rượu vào thì lại hò hét, lắm khi vặn nhạc ầm ĩ, cho đó là sang trọng, lại ói mửa, chê bai bạn bè vắng mặt. Hoặc chủ nhà trở về nhà khi quá say, quậy khóa, ăn nói thô tục, con cái bị ảnh hưởng lây. Hàng tiêu dùng là động cơ gây phức tạp trong gia đình. Con cái trong gia đình lắm khi ngành nghề khác nhau, cha mẹ khó theo dõi sinh hoạt của con cái. lắm cơ quan xí nghiệp đòi hỏi nhân viên phải son phấn quần áo thời trang, lại còn tiệc tùng ăn sinh nhật bạn bè cơ quan đi tham quan mà cha mẹ khó theo dõi, chỉ tin cậy vào con cái. Nạn thất nghiệp lại tác động, ở thành phố, những người thất nghiệp làm ra ít tiền bạc mặc nhiên bị đánh giá thấp. Quảng cáo thương mại, những màn kịch ca nhạc trên truyền hình, trong điện ảnh dễ gây tác động xấu, làm phá vỡ khuôn khổ gia đình xưa, mặc nhiên đánh tan truyền thống văn hóa. Áo quần, bàn ghế, phương tiện di chuyển, giường ngủ, cầu vệ sinh trở thành bậc thang giá trị mới. Đời sống đang cải thiện từng chập. Lắm khi bấp bênh, phải chăng truyền thống văn hóa của gia đình Việt Nam chỉ còn bảo lưu và phát triển ở những gia đình tiểu tư sản, bằng không chỉ là sự nuối tiếc. Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng dễ lưu manh hóa con người. Cha không nuôi con cái ở mức tiểu tư sản thì khó dạy con, nhưng nhắc nhở vẫn là chuyện của người lớn, nhất là người lớn tuổi. Lúc còn trẻ, làm ra tiền dễ dàng, con cái chưa nhận được vấn đề, xem cha mẹ là đạo đức giả. Đến khi lớn tuổi, con cái sẽ nhớ.